theo cái đường lối của các tế bào nó kết hợp mà thành ra có mắt, thành ra có tai. Nếu chúng ta không ở trong bào thai, không hút cái máu của mẹ, và những cái máu nó không theo những cái đường lối kết hợp của các tế bào ở trong bụng má, chúng ta có cái mắt này không?
Không.
Cái mắt này có không? À, mắt đã không có. Vậy cái mắt này nó là cái không thật rồi, cái không có rồi. Vậy mà nó lại chiếu ra các thứ hình ảnh. Thì những hình ảnh ấy thật hay giả? Đó. Mà suốt ngày chúng ta sống với những cái hình ảnh giả mà chúng ta không thể tỉnh được ra. Không ngờ nữa, những người đi ở ngoài đường cái kia, người ta đang yên trí là người ta mở to mắt và người ta đang thông minh tài giỏi lắm. Cho tới ngày người ta vào quan tài, người ta cũng không thể ngờ là mình đã chọn đời sống ở trong những ảo ảnh không có thật. Chỉ người nào học tứ niệm xứ, cái người ấy mới tỉnh ra, mới biết rằng mình là những kẻ chẳng những là ngủ say mà lại còn đang chiêm bao. Thế cho nên phải học tứ niệm xứ mới có cái sự tỉnh giác. Tỉnh là không ngủ nữa, và giác là không mê, biết rằng đây là những cảnh chiêm bao, không có vì những cảnh này mà tham sân si. Người học tứ niệm xứ mới biết cái mắt này không phải của mình. Đây là cái nghiệp báo, nó che trước, khiến chẳng những nó che trước mà nó lại còn hiện lên những hình ảnh hư vọng. Thì cái này, tất cả những các người ở ngoài chợ kia, tất cả những người đi ở trên đường cái kia, người ta không bao giờ ngờ. Cho đến khi vào quan tài, vẫn đem cái mê đi sang kiếp khác. Chúng ta đã thế từ lịch kiếp tới đến ngày nay, cứ đời này sang đời khác, từ mê vào mê, hết cái chiêm bao này sang cái chiêm bao khác, cho tới bây giờ hiện tại mà được học đây, nhưng chỉ học ở trên ý thức, cho nên rất sách vào lại quên. Vì vậy Phật dạy chúng ta phải sống với cái pháp môn này, sống với cái pháp môn này như cái hơi thở. Ngủ cũng thở, mà thức cũng thở. Tập làm sao cho nó tỉnh được hoàn toàn. Cho nên nói là đây là pháp môn độc nhất để cho đưa con người đến tỉnh giác. Chánh niệm. Thế nào là chánh niệm? Nói chữ tỉnh giác với chữ chánh niệm, con thấy hai chữ nó có gì giống nhau và cái chỗ nào khác nhau? Chữ này nó làm nhân làm quả cho nhau. Tỉnh giác thì mới có chánh niệm. Đấy, có tỉnh thì mới nói chuyện chánh niệm, chứ còn mê làm sao mà có chánh niệm. Cho nên tỉnh giác, tỉnh làm nhân cho chánh niệm. Rồi lại nhờ cái chánh niệm làm nhân thì mình mới thường được tỉnh giác. Cho nên hai cái này nó làm nhân làm quả lẫn cho nhau. Nhưng mà cái chữ chánh niệm, chánh niệm trước hết là chúng ta phải chánh chi, rồi mới đi đến chánh niệm. Từ chánh niệm nó thành chánh trí, từ chánh trí nó thành chánh tuệ. Đó, cái con đường đi của nó bốn thứ, đây Phật nói một thứ. Thế trước hết phải chánh chi, xong rồi chánh niệm, rồi đến chánh trí, rồi đến chánh tuệ thì mới đủ. Nè, chánh chi tức là chúng ta biết một cách chân chánh, biết xong rồi quên. Như bọn chúng mình hiện tại bây giờ đấy, học tứ niệm xứ cho nên chúng mình cũng biết, chúng mình cũng biết là cái thân này là đất nước gió lửa, nó không phải thân mình. Đấy, không khư khư nhận nó là tôi. Thì như thế là gọi là chánh chi, nghĩa là biết, không điên đảo, vơ đất nhận là mình. Đấy, Thế thì gọi là chánh chi, chi, T-R-I, tức là biết một cách chân chánh, không đến nỗi điên đảo như những người ở ngoài đường kia. Người ta cứ vơ đất, rồi người ta nhận là thân tôi, ai mà động đến đấy là người ta đánh lại cho. Thế cho nên chúng ta tạm gọi là cái biết chánh, cho nên gọi là chánh chi. Nhưng biết rồi lại quên liền, gấp cuốn sách ra khỏi cái lớp học này lại đâu vào đây, thân tôi, nhà tôi giỏi, tôi hay. Đấy. Đối lập mấy những cái thân khác, chứ không nhớ là toàn là đúng thịt thối, sắp sửa quá rồi. Thế cho nên chánh chi, vì vậy Phật mới bắt chúng mình niệm. Niệm là gì?
Nhớ.
Nhớ. Làm thế nào mà anh phải nhớ cả suốt sáng đêm tối, xúc sự gặp nhau, biết ngay đây là những đống thịt hóa giò. Chúng ta gặp nhau một giờ phút này, nhưng mà mai đây sửa soạn chia tay, không thật. Cái sự hội họp ngồi một chỗ đây chỉ là một cái bóng đi qua, không còn được lâu dài. Cho nên ăn ở với nhau kiểu nào đi. Cho nên gọi là niệm, nghĩa là nhớ. Sáng nhớ, trưa nhớ, tối nhớ, trong lúc gặp nhau đây, nhớ như thế đi. Thế thì như thế gọi là chánh niệm. Mà chúng ta học tứ niệm xứ đây gọi là học để niệm, chứ không phải chỉ có chỉ biết suông. Mà niệm nghĩa là gì? Nhớ không quên. Trong cái lúc chợt thế này xúc sự gặp nhau, biết, nhớ được. Nhớ được đây là những sự giả tạo, không có thật. Thế là niệm. Mà niệm mãi đã. Nhớ mãi thì cái người ấy thành gọi là người gì? Chánh trí à. Nhớ được mãi, lúc nào gặp việc gì cũng nhớ ngay, không quên đã. Cái người ấy là gọi là chánh trí. Cái chữ niệm để chúng ta là phàm phu bây giờ còn tập nhớ, cái nhớ nó thành được đấy thì gọi là người có trí, thì là được chánh trí. Mà cái người cái trí nó lại được hiện tiền hoàn toàn thì gọi là chánh
toàn,
chánh tuệ. Cái người chánh tuệ người ta không cần phải nói chuyện đến tứ niệm xứ nữa. Đấy. Cái người này người ta sống hoàn toàn với cái lẽ phải và chánh lý, ta sống đúng. Thế thì cái sự tỉnh giác này là nói về trước hết là phải tỉnh giác. Nhờ tỉnh giác chúng ta mới có chánh chi. Nhờ chánh chi mà mãi nhớ không quên thì gọi là chánh
niệm.
Chánh niệm, chánh niệm mà thành ấy thì gọi là
chánh trí.
Chánh trí mà chánh trí lại hoàn mãn ấy là
chánh tuệ.
Chánh tuệ. Cái người có chánh tuệ thì là nó phát hiện những cái cư xử, cái nếp sống, lúc nào người ta cũng ở trong cái giác tỉnh, ở trong cái tỉnh giác. Thì chúng ta sống quán thân trên thân để làm gì? Để chế ngự tham ưu của thế gian. Làm sao chế ngự được nhỉ? Nghiêm tử, làm sao chúng ta chỉ cần quán thân trên thân, nghĩa là một quay về mình, ngó cái thân mình thôi. Ấy vậy mà chúng ta có khả năng chế ngự được tất cả tham ưu của đời. Lắng tức là cái tướng của sợ hãi. Sợ hãi như chúng ta thấy Đức Phật khi muốn cử một người nào làm một việc gì, như cử một vị trì y công đức là cũng phải trì cử thôi, chỉ nói với y công đức nó cao, bây giờ cử một người chia cháo cho trong chúng thôi. Mà Phật cũng dạy chúng ta phải chọn người thế nào nhỉ?
Năm đức
có năm đức là thế nào? Người Nguyên Châu cháo thôi mà cũng phải chọn một người có đủ năm đức. Vậy thì tại làm sao thì không tham, không giận, tham là bởi vì em tôi thì tôi sẽ chia nhiều, còn cô kia không phải em tôi thì tôi chia ít. Hay là sân là bởi vì tôi ghét cái cô ấy, tôi chỉ cho cô dính chén, tôi không cho cả chén thức chén cháo. Cho nên Phật phải chọn người để chia cháo. Thế nhưng sao lại còn cái sợ hãi? Thì làm sao mà lại phải chọn cái người không sợ? Sợ cái quyền thế, sợ mất lòng người ta, thì người ta sẽ sinh chuyện với mình. Sao Phật lại không cho sợ? Tham sân si thì nó xấu. Còn cái sợ là cái gì mà sao lại xấu đến nỗi mà Phật liệt vào cái đáng tham sân si? Đấy, thì tham sân si nó là cái tướng của cái ngã ái, mà cái sợ nó cũng là cái tướng của cái ngã ái. Thế cho nên đã cái ngã ái thì nó là cái gốc. Thì hôm trong Phật thì Phật đặt bốn cái tâm sợ đó ngang nhau. Chúng ta chỉ biết sợ ba cái tham sân si thôi, còn Phật thì để cả cái sợ nó vào đấy nữa. Bốn cái Phật đặt ngang nhau, đáng sợ như nhau, đáng chán như nhau, bởi vì gốc của nó đều là cái tham ái. Thế bây giờ mình tu cái tứ niệm xứ, mình nhổ cái tham ái đi, thì mình có giải thoát được cả bốn cái tướng kia không?
Có.
Thế cho nên cứ nhổ cái gốc thì xong được cả cái ngọn.